60. Di chứng sau khi rung chuyển não. Di chứng sau khi rung chuyển não chỉ khi ngã phần đầu bị va chạm mạnh hoặc bị một vật nặng gì đó va vào đầu hoặc tiếng nổ lớn làm rung chuyển đầu não, dẫn đến đại não bị tổn thương với mức độ khác nhau. Sau khi qua thời kỳ cấp tính, một số triệu chứng không thể mất mà tạo thành di chứng sau này. Người mắc bệnh này thường có tiền sử rung chuyển não hoặc ngoại thương não. Triệu chứng chủ yếu là thường đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, thính lực giảm, ù tai, mất ngủ, trí nhớ giảm sút, chi thể vô lực, ăn uống không ngon. Điều trị bệnh này chủ yếu là cải thiện tuần hoàn máu vật não, dưỡng huyết hóa ứ, chấn tĩnh an thần. Chọn huyệt: 1. Huyệt chủ duyên trung, trầm, hàm, bì chất hạ, phần đối bình tai. 2. Huyệt phối bách hội, tứ thần thông, điểm ép đau. Phương pháp thực hiện: 1. Que xoay huyệt duyên trung 3 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 2. Que đẩy huyệt trầm, huyệt hàm, mỗi huyệt 3 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 3. Móng tay cạo huyệt bì chất hạ 1 phút, xét tình hình dùng lực đến khi da thấy đỏ. 4. Xay nặn phần đối bình tai 2 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 5. Ngón tay xay huyệt bách hội, tứ thần thông, điểm ép đau phần đầu, mỗi huyệt 2 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. Chú ý: 1. Tránh bị lạnh hoặc bị mặt trời chiếu vào đầu, phòng trừ bị kích thích tinh thần. 2. Phối hợp tự dùng ngón tay xay điểm ép đau phần đầu, mỗi ngày có thể thực hiện nhiều lần, đến khi điểm ép đau biến mất. 61. Tổn thương phần ngực. Tổn thương phần ngực, còn gọi là phần ngực bị va đập tổn thương, là do thành ngực đột nhiên bị ngoại lực va vào hoặc ép vào gây ra bệnh này. Trên lâm sàng tương đối hay gặp. Người mắc bệnh tổn thương phần ngực, vị trí bị thương thường sưng đau, da cơ sưng tím cục bộ, thường có điểm ép đau rõ rệt. Điểm đau cố định khi ho, hít thở sâu càng đau hơn. Nếu điểm giao nhau giữa xương sụn mạn sườn và xương sườn bị thương, có thể cục bộ hơi gồ lên. Bệnh này nếu không điều trị kịp thời hoặc điều trị không triệt để, thời gian lâu rồi vết thương mới biến thành vết thương cũ, đau đi đau lại. Bệnh này bất luận là vết thương mới hay là vết thương cũ đều phát sinh triệu chứng lâm sàng là khí huyết vận hành không thông. Điều trị bệnh này chủ yếu là hoạt huyết hóa ứ, điều hòa khí huyết. Chọn huyệt: 1. Huyệt chủ ngực, phế, phần nhĩ giáp xoang. 2. Huyệt phối vật ngực. Phương pháp thực hiện: 1. Que ấn huyệt ngực 6 phút, lực ép 0,25 kg, người bệnh phối hợp hít thở sâu. 2. Que điểm huyệt phế 3 phút, lực ép 0,05 kg, tần suất mỗi phút 180 lần. 3. Ngón tay xay phần nhĩ giáp xoang 3 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 4. Ngón tay đẩy điểm ép đau phần ngực 3 phút, lực ép 0,3 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 5. Ngón tay sát khe sườn phần ngực 3 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 180 lần. 6. Bàn tay xoa phần ngực 3 phút, lực ép 0,75 kg, tần suất mỗi phút 45 lần. Chú ý, tổn thương phần ngực mang tính mở rộng, không thích hợp với phương pháp điều trị này. 62. Viêm mắt cá trên xương cánh tay. Viêm mắt cá trên xương cánh tay, còn gọi là khuỷu quần vợt, là một loại bệnh chức năng mạn tính thường gặp. Bệnh này thường gặp ở người lao động, chỉ một động tác dùng lực duỗi cổ tay xoay chuyển cánh tay trước, như thợ mộc, thợ nguội, thường phát bệnh bên phải. Người bệnh thường không có tiền sử ngoại thương rõ rệt, khởi bệnh tương đối chậm, đầu tiên cảm thấy khuỷu tay bên bị bệnh đau mỏi vô lực, về sau cục bộ hơi có cảm giác lực sưng. Lao động mệt mỏi xong càng đau hơn. Hơn nữa có thể ảnh hưởng đến cánh tay, vai, nhưng phạm vi hoạt động của khớp vẫn không bị hạn chế. Khi nghiêm trọng, nắm vật vô lực, y học cổ truyền cho rằng bệnh này thuộc thương gân phần khuỷu tay, có liên quan đến sự xâm nhập của phong hàn. Điều trị bệnh này chủ yếu là sơ gân hoạt huyết. Chọn huyệt: 1. Huyệt chủ, khuỷu tay, vai, cổ tay, phần thuyền tai. 2. Huyệt phối, cúc chỉ, phần khuỷu tay. Phương pháp thực hiện: 1. Ngón tay xoay huyệt khuỷu tay 6 phút, lực ép 0,5 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 2. Ngón tay đẩy huyệt vai 3 phút, lực ép 0,3 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 3. Ngón tay điểm huyệt cổ tay 3 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 120 lần. 4. Móng tay cạo thuyền tai 1 phút, xét tình hình dùng lực. Khi nào xa cục bộ thấy đỏ là được. 5. Ngón tay ấn huyệt khúc chỉ 3 phút, lực ép 1,5 kg, vừa ấn vừa gập khớp khuỷu tay. 6. Ngón tay đẩy điểm ép đau phần khuỷu tay 3 phút, lực ép 0,5 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 7. Bàn tay sát phần khuỷu tay 2 phút, lực ép 0,3 kg, tần suất mỗi phút 150 lần. Chú ý: 1. Khuỷu tay bị bệnh kiêng dùng nước lạnh tắm rửa, tránh sự xâm nhập của phong hàn. 2. Phối hợp tự mình dùng bàn tay sát phần khuỷu tay đến khi nóng, mỗi ngày có thể thực hiện nhiều lần. 63. Tổn thương thần kinh xương mát. Tổn thương thần kinh xương mát có thể do ngoại thương, trúng độc, viêm nhiễm dẫn đến. Ngoại thương là nhân tố quan trọng sản sinh bệnh này, ví dụ gãy xương, cắt đứt, ép, kéo, rách, tổ chức sẹo bị co áp bức đều có thể dẫn đến tổn thương thần kinh xương mát. Có thần kinh tuy chưa đứt rách nhưng trở ngại chức năng truyền tải cũng sẽ xuất hiện dị thường chức năng cảm giác, vận động. Ngoài ra uống rượu quá lượng cũng có thể dẫn đến tê bì thần kinh xương mát. Triệu chứng chủ yếu của bệnh này là cướp mắt cá không thể gập ra sau, ngón cái có cách nào duỗi thẳng, xảy ra hiện tượng xa chân. Chân không thể duỗi ra ngoài hoặc lật ra ngoài. Chân cong, gập nhưng có hình dáng thu vào trong, mu bàn chân và mé ngoài bắp chân tê, thậm chí mất đi cảm giác. Chọn huyệt: 1. Huyệt chủ, phần gờ trên đối luôn tai, phần gờ dưới đối luôn tai. 2. Huyệt phối, ủy trung, thừa sơn, phần đùi. Phương pháp thực hiện: 1. Ngón tay điểm gờ trên đối luôn tai 5 phút, lực ép 0,3 kg, tần suất mỗi phút 120 lần. 2. Xay nặn phần gờ dưới đối luôn tai 5 phút, lực ép 0,3 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 3. Năm ngón tay cầm huyệt ủy trung 3 phút, lực ép 0,5 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 4. Ngón tay đẩy huyệt thừa sơn 3 phút, lực ép 5 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 5. Về phần đùi 3 phút, về từ trên xuống dưới và ngược lại, xét tình hình dùng lực. 6. Lay đùi 60 lần, lấy cấp xương hông làm trọng điểm để lay. Khi lay, dần giơ cao chi dưới. Chú ý: 1. Phối hợp tập luyện chức năng của chi bị bệnh. Mỗi ngày kiên trì đi bộ trên 30 phút. Khi đi bộ, cố gắng làm cho đầu chân được tập luyện. 2. Nếu do gãy xương dẫn tới bệnh này, sau khi cố định vị trí của xương gãy xong, có thể thực hiện phương pháp điều trị này. 64. Viêm tuyến vú. Viêm tuyến vú là bệnh thường gặp ở phụ nữ thời kỳ cho bú, đặc biệt thời gian đầu sinh đẻ chiếm rất nhiều. Do khi trẻ bú sữa làm tổn thương da đầu vú, vi khuẩn thông qua vết thương xâm nhập vào tuyến vú mà phát viêm. Bệnh này ngoài phát sinh thời kỳ cho bú ra, một số ít người không phải trong thời kỳ cho con bú cũng phát sinh bệnh này. Triệu chứng điển hình nhất của viêm tuyến vú cấp tính là sưng đau bên vú bị bệnh, viêm biến vị trí thành cục, ép đau rõ rệt, bài sữa khó khăn, sốt, sợ lạnh, đau đầu buồn nôn, phần bị bệnh dần dần mưng mủ. Điều trị viêm tuyến vú cấp tính không đúng hoặc điều trị không triệt để sẽ chuyển thành viêm tuyến vú mạn tính. Viêm tuyến vú mạn tính không có hiện tượng sưng tấy đau điển hình, triệu chứng toàn thân không rõ ràng, trong vú có thể sở thấy cục, biên giới của u cục không rõ, có ép đau. Người viêm tuyến vú cấp tính thời kỳ đầu chưa mưng mủ và người viêm tuyến vú mạn tính không mưng mủ phù hợp với phương pháp điều trị này. Chọn huyệt: 1. Huyệt chủ, đốt sống ngực, ngực, nội tiết. 2. Huyệt phối, kiên tỉnh, đàn trung, nhũ căn, phần ngực, phần nách. Phương pháp thực hiện: 1. Ngón tay đẩy huyệt đốt sống ngực 5 phút, lực ép 0,3 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 2. Que ấn huyệt ngực 5 phút, lực ép 0,3 kg, người bệnh phối hợp hít thở sâu. 3. Que xoay huyệt nội tiết 5 phút, lực ép 0,3 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 4. Năm ngón tay cầm huyệt kiên tỉnh. Phần nách mỗi huyệt 1 phút, lực ép 0,5 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 5. Ngón tay xoa huyệt tản trung 1 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 6. Ngón tay xay huyệt nhũ căn 1 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 7. Bàn tay xoa phần ngực 3 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 45 lần. Chú ý: 1. Luôn giữ vú sạch sẽ, thoáng, sau khi cho bú nên vắt phần sữa còn lại đi. 2. Kiêng ăn những thức ăn mang tính kích thích. 3. Nếu phần bị bệnh đã mưng mủ, nên chuyển sang chườm thuốc ngoại khoa. 65. Bệnh tăng sinh tuyến vú. Bệnh tăng sinh tuyến vú là một loại bệnh mà biến hóa bệnh lý cơ bản của bệnh này là tăng sinh tổ chức kết dính và tế bào thượng bì của đường dẫn tuyến vú. Bệnh này có thể phát sinh bắt đầu ở thời kỳ thanh xuân và phụ nữ ở mọi lứa tuổi. Trên lâm sàng, phụ nữ trung niên thường gặp nhất. Nguyên nhân dẫn tới bệnh này vẫn chưa rõ, thường cho rằng có liên quan đến rối loạn chức năng nội tiết, gan uất khí trệ, rối loạn xung nhậm. Vú xuất hiện triệu chứng chủ yếu là đau và có cục. Người mắc bệnh này thường xuyên cảm thấy vú đau, tính chất của nó hoặc là đau tức, hoặc là đau buốt, hoặc là đau chạy, hoặc là đau buồn, hoặc là đau ép. Mỗi lần sắp có kinh nguyệt thường đau hơn, kinh nguyệt hết đau lại giảm. Khi người bệnh tâm tính không vui vẻ hoặc thân thể mệt mỏi cũng ảnh hưởng đến đau. Tăng sinh tuyến vú có thể mọc cục to nhỏ, không đều xuất hiện ở một bên hoặc hai bên vú. Cục u là chứng cớ chủ yếu để chẩn đoán bệnh này. Bề ngoài thường không trơn, khi tiếp xúc có thấy những viên, hình thái có thể là viên cục mỏng hoặc viên cục dày, đều có ụ, chất hơi cứng, phân giới không rõ với tổ chức xung quanh, không dính với cơ da, có thể đẩy được. Đa số bệnh nhân nổi cục ở vú, hình thái độ cứng của cục bị ảnh hưởng của các nhân tố chu kỳ kinh nguyệt tình cảm. Ngoài đau ở ngực, nổi cục là triệu chứng chủ yếu ra, người bệnh còn có các triệu chứng như ngứa đầu vú có dịch, tức ngực, hơi nóng, ăn uống không ngon. Bệnh này bao gồm các chứng phi viêm như tăng sinh tiểu diệp đơn thuần, tăng sinh tiểu diệp tuyến tính, bệnh u nang, bệnh sơ tuyến tính, bệnh tính sợi, đều không phải bệnh biến u tăng sinh tuyến vú. Chọn huyệt: 1. Huyệt chủ, đốt sống ngực, nội tiết, duyên trung, can. 2. Huyệt phối, trang môn, kỳ môn, phần ngực. Phương pháp thực hiện: 1. Ngón tay đẩy huyệt đốt sống ngực 3 phút, lực ép 0,3 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 2. Que xoay huyệt nội tiết 3 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 3. Que xoay huyệt duyên trung 2 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 4. Que ấn huyệt can 3 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. Người bệnh phối hợp hít thở sâu. 5. Ngón tay xoay huyệt trang môn, huyệt kỳ môn, mỗi huyệt 2 phút, lực ép 0,5 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 6. Ngón tay đẩy phần khe sườn ngực từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, đẩy men theo khe sườn, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. Mỗi điểm trợ lực đẩy 6 lần, mỗi điểm ép đau lại đẩy 18 lần. 7. Năm ngón tay cầm phần ngực 3 phút, chủ yếu là cơ lớn ngực, cánh tay trước nách, phần u cục vú, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 66. Viêm xương chậu. Viêm xương chậu là chỉ một bộ phận hoặc vài bộ phận của xương chậu và tổ chức đồng thời có bệnh. Bệnh này thường thấy ở phụ nữ đã kết hôn, thường vì kỳ kinh không cầm. Khi làm phẫu thuật sinh sản tiêu độc không cẩn thận, căn cứ quá trình phát triển bệnh của viêm xương chậu, trên lâm sàng chia làm hai loại cấp tính và mãn tính. Triệu chứng chủ yếu của bệnh này là đau phần dưới lưng. Triệu chứng thường phát sau khi giao hợp, bài tiện, trước sau kỳ kinh và khi mệt mỏi hoặc tiểu tiện nhiều. Kiểm tra phụ khoa có thể thấy âm đạo tiết nhiều dịch, phần dưới lưng bị ép đau, nếu là viêm phụ kiên có thể ở một bên tử cung hoặc hai bên tử cung bị đau. Nếu là xương chậu kết thành viêm, hai bên tử cung sẽ đau nhiều hơn. Viêm xương chậu cấp tính có khi sốt nóng lạnh, đau đầu. Viêm xương chậu mãn tính có khi kinh nguyệt không đều, thống kinh hoặc không có thai. Chọn huyệt: 1. Huyệt chủ, cơ quan sinh dục trong, bì chất hạ, nội tiết, xương chậu. 2. Huyệt phối, quy lại, thiên khu, phần bụng. Phương pháp thực hiện: 1. Day huyệt cơ quan sinh dục trong 3 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 2. Day nặn huyệt bì chất hạ 3 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 3. Day huyệt nội tiết 3 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 150 lần. 4. Đẩy huyệt xương chậu 3 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 5. Day huyệt quy lại thiên khu, mỗi huyệt 2 phút, lực ép 1,5 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 6. Cầm xoa phần bụng 3 phút, lực ép 1 kg, tần suất mỗi phút 45 lần. Chú ý: 1. Phải có quy luật cuộc sống. 2. Tập luyện thể dục thể thao hợp lý, nâng cao tố chất thân thể. 67. Xa tử cung. Xa tử cung là chỉ vị trí của tử cung thấp hơn so với bình thường hoặc thoát ra miệng âm đạo. Nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh này là trung khí không đủ, khí hư nhiều, không thể thu tập hoặc khí thấp nhiều mà hóa nhiệt cũng là một nguyên nhân khác gây ra bệnh này. Y học hiện đại cho rằng khi sinh nở, xương chậu mở rộng quá là nhân tố trọng yếu dẫn đến bệnh này. Bệnh này thường thấy ở sau khi sinh, người ra khí hư, biểu hiện là trong âm đạo có vật xa xuống, to như sỏi, đau lưng, tinh thần bất an, tiểu tiện nhiều, đại tiện loãng, khí hư nhiều. Người thấp nhiệt xa, biểu hiện là trong âm đạo có vật xa xuống, vật ngoài âm đạo sưng đau, nước vàng chảy ra, tiểu tiện nóng đau, sốt miệng khát. Trên lâm sàng, xa tử cung chia làm 3 trình độ. Độ 1 là xa tử cung vẫn ở trong âm đạo, cách miệng âm đạo 4 cm. Độ thứ 2 là cổ tử cung và phần tử cung lộ ra miệng ngoài âm đạo. Độ thứ 3 là toàn bộ tử cung thoát ra ngoài âm đạo. Độ 1, độ 2 khi làm việc xa tử cung trầm trọng hơn, khi nằm nghỉ thì hoãn giải. Độ 3 xa tử cung tương đối khó tự khôi phục lại. Chữa bệnh này lấy bổ trung ích khí làm nguyên tắc. Chọn huyệt: 1. Huyệt chủ, cơ quan sinh dục trong, nội tiết, bì chất hạ, thận. 2. Huyệt phối, phần bụng, phần lưng. Phương pháp thực hiện: 1. Ngón tay xoay huyệt cơ quan sinh dục trong 5 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 3. Véo huyệt bì chất hạ 1 phút khi có vết hằn của véo. 4. Ngón tay xoay huyệt thận 2 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 5. Bàn tay xoay phần bụng 3 phút, lực ép 0,5 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 6. Bàn tay xoa phần bụng 1 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 7. Nặn phần sống lưng, trường cường đến đại chùy 3 phút. 8. Vỗ phần lưng qua bàng quang, bàng quang đến đại chữ 3 phút. Phần đó hơi đau, tần suất mỗi phút 180 lần. Chú ý, thời gian trị bệnh nên nằm trên giường nghỉ ngơi, kê cao chi dưới, tránh làm việc nặng, tránh đứng lâu. 68. Xuất huyết tử cung mang tính chức năng. Xuất huyết tử cung mang tính chức năng là chỉ phụ nữ qua kiểm tra, âm đạo xuất hiện chảy máu không bình thường. Bệnh này y học cổ truyền gọi là băng huyết, thường do tổn thương, gan, tỳ, mất điều hòa gây ra. Y học hiện đại cho rằng bệnh này là vì trở ngại chức năng buồng trứng gây ra. Trên lâm sàng, bệnh này chia ra làm 2 loại có rụng trứng và không rụng trứng gây ra. Loại rụng trứng thường thấy ở phụ nữ kỳ sinh dục, kỳ kinh nguyệt luôn rút ngắn, kỳ hành kinh lượng máu nhiều. Số ít người bị bệnh kỳ kinh nguyệt cũng có sinh ra hiện tượng. Loại không rụng trứng thường thấy ở thời thanh xuân và hết kinh của nữ giới. Thường ngừng kinh kỳ ngắn 40 đến 60 ngày, tiếp tục xuất hiện xuất huyết tử cung lượng lớn, có khi đến vài tuần, hơn nữa phát tác nhiều lần, thường có thể dẫn đến thiếu máu nghiêm trọng. Chọn huyệt: 1. Huyệt chủ, cơ quan sinh dục trong, nội tiết, bì chất hạ, tỳ. 2, huyệt phối, ẩn bạch, tam âm giao, huyết hải. Phương pháp thực hiện: 1. Ngón tay xoay huyệt cơ quan sinh dục trong 3 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 2. Que xoay huyệt nội tiết 3 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 3. Dây nặn huyệt bì chất hạ 3 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 4. Que ấn huyệt tỳ 2 phút, lực ép 0,2 kg. 5. Ngón tay đẩy huyệt ẩn, bạch và các huyệt phối mỗi huyệt 3 phút, lực ép 0,75 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. Chú ý: bài chữa bệnh hệ thống sinh sản mang tính khí chất, phụ nữ hết kinh càng nên chú ý và phân biệt với sưng u. 69. Kinh nguyệt không đều. Kinh nguyệt không đều là chỉ phụ nữ kỳ kinh nguyệt, lượng kinh, màu sắc kinh, chất kinh thay đổi và có triệu chứng khác. Thường thấy có hành kinh trước kỳ, hành kinh sau kỳ, hành kinh trước hay sau không xác định, kinh nguyệt quá nhiều hoặc quá ít. Nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh này là quá suy nghĩ buồn sầu, ăn thức ăn quá lạnh hoặc cay. Kỳ kinh bị hàn thấp, bệnh lâu cơ thể suy, dẫn đến khí huyết mất cân bằng, tạng phủ mất hư, hai mạch bị tổn thương, ảnh hưởng đến quy luật bình thường của kinh nguyệt. Y học hiện đại cho rằng bệnh này có liên quan đến trạng thái cơ năng của hệ thống thần kinh và hệ thống nội tiết, chức năng sữa tuyến yên và buồng trứng thúc đẩy lẫn nhau, kìm hãm lẫn nhau. Nếu không ăn khớp, khiến cho nội tiết mất điều hòa nên dẫn đến kinh nguyệt không đều. Có kinh trước 7 ngày trở lên gọi là kinh nguyệt trước kỳ. Kỳ kinh lui lại sau 7 ngày trở lên gọi là hành kinh sau kỳ. Kỳ kinh hoặc trước hoặc sau không theo quy luật gọi là hành kinh trước sau không định kỳ. Kỳ kinh bình thường, lượng kinh vượt quá mức bình thường gọi là kinh nguyệt quá nhiều. Kỳ kinh bình thường, lượng kinh ít hơn so với bình thường gọi là kinh nguyệt quá ít. Chọn huyệt: 1. Huyệt chủ, cơ quan sinh dục trong nội tiết, bì chất hạ, gan, thận. 2. Huyệt phối, khí hải, quy lai, phần bụng. Phương pháp thực hiện: 1. Ngón tay xoay huyệt cơ quan sinh dục trong 5 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 2. Que xoay huyệt nội tiết 3 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 3. Véo huyệt bì chất hạ 1 phút, đến khi cục bộ ra có vết hằn của véo. 4. Que ấn huyệt thận 1 phút, lực ép 0,15 kg. 5. Ngón tay rung huyệt thận 1 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 180. 6. Ngón tay xoay huyệt khí hải, huyệt quy lai, mỗi huyệt 3 phút, lực ép 0,5 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 7. Bàn tay xoay phần bụng 2 phút, lực ép 0,5 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 8. Bàn tay xoa phần bụng 1 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 45 lần. 70. Thống kinh. Phụ nữ trong thời kỳ kinh hoặc trước sau kỳ kinh, đau bụng dưới, đau theo kỳ kinh huyệt tiếp tục phát tác, triệu chứng này gọi là thống kinh. Nếu chỉ cảm thấy bụng dưới hoặc phần bụng hơi đau thì không coi là thống kinh. Nguyên nhân dẫn đến thống kinh đa số là ngoại cảm, phong hàn, nội thương thất tình, khí hư huyết ứ, không thông thì đau. Trên lâm sàng có hư chứng, thực chứng. Hư chứng thường vì thể chất suy nhược hoặc bệnh lâu. Sau khi bị bệnh nặng, khí huyết không đủ, huyết hải suy, mạch thiếu dinh dưỡng dẫn đến. Thực chứng thường vì khí hư không thông kinh nguyệt, không đều, bên trong ứ động, hành kinh bị chặn dẫn đến. Hư chứng biểu hiện là sau kỳ kinh bụng dưới đau, thích ấn phần bụng. Ấn thì đỡ đau. Mù kinh nhạt, lượng ít hoặc đau lưng, chi mỏi, đau tim, chóng mặt. Thực chứng biểu hiện là kinh nguyệt không đều trước hoặc trong kỳ kinh bụng dưới đau. Nếu kỳ kinh không ổn định, khi đau nhiều còn tức ngực, thường vì khí hư, nếu mù kinh tím màu đông. Phần bụng không ấn, đại tiện táo, sau khi huyết ra cảm thấy đỡ đau, thường vì huyết ứ, nếu bụng dưới đau lại có cảm giác lạnh, nóng thì đỡ đau hoặc đau đầu. Toàn thân đau mỏi, tứ chi lạnh, thường vì kỳ kinh bị lạnh. Chữa bệnh này chủ yếu ở thông, bổ hưng chứng nên thông, tiết thực chứng nên thông. Chọn huyết: 1. Huyệt chủ, cơ quan sinh dục trong, bì chất hạ, giao cảm, thận. 2. Huyệt phối, trung cực, quan nguyên, khí hải, phần bụng. Phương pháp thực hiện: 1. Ngón tay xoay huyệt cơ quan sinh dục trong 3 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 2. Xoay huyệt giao cảm 3 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 150 lần. 3. Que xoay huyệt giao cảm 3 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 150 lần. 4. Ngón tay điểm huyệt thận 3 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 120 lần. 5. Ngón tay đẩy huyệt trung cấp 2 phút, lực ép 0,5 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 6. Ngón tay đẩy huyệt quan nguyên 2 phút, lực ép 0,5 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 7. Ngón tay xoa huyệt khí hải 2 phút, lực ép 0,5 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 8. Bàn tay rung phần bụng 2 phút, lực ép 0,5 kg, tần suất mỗi phút 120 lần. Chú ý: 1. Kỳ kinh nên chú ý giữ vệ sinh, tránh bị lạnh. 2. Tránh kích thích thật kinh, giữ tinh thần thoải mái. 71. Tắc kinh. Phụ nữ phát dục bình thường có kinh khoảng 14 tuổi. Nếu quá 18 tuổi không thấy gì, gọi là tắc kinh, mang tính nguyên phát. Nếu từng có kinh nhưng lại ngừng, thời gian ngưng quá 3 phút, gọi là tắc kinh, mang tính tục phát. Phụ nữ mang thai, cho con bú ngừng kinh và ngừng kinh sau khi hết kỳ kinh, thuộc vào hiện tượng sinh lý bình thường. Nguyên nhân gây ra bệnh này rất nhiều, nhưng nguyên nhân chủ yếu là thiếu máu và máu đọng lại. Người thiếu máu hoặc vì mất máu quá nhiều, hoặc vì tỳ suy dẫn đến nguồn máu không đủ, hoặc vì vị nhiệt huyết hải khô tạo nên thiếu âm huyết, ngừng nguồn kinh huyết. Người máu đọng lại hoặc vì phong hàn ngăn kinh lạc, hoặc vì khí huyết thất thường, hoặc vì máu ứ ngăn chặn hành kinh dẫn đến không thông, tắc kinh. Người thiếu máu biểu hiện là tắc kinh vài tháng, tinh thần bất an, sắc mặt xanh, qua mắt chóng mặt, bệnh tim mạch khí ngắn, ăn không ngon, cơ thể gầy yếu, miệng đắng họng khô. Người máu đọng biểu hiện là không có kinh vài tháng, sắc mặt xanh vàng, tinh thần lo lắng, bụng ngực chướng, qua mắt chóng mặt, bụng dưới trương cứng và đau. Điều trị bệnh này lấy điều lý khí huyết làm nguyên tắc. Chọn huyệt: 1. Huyệt chủ, tỳ, gan, thận nội tiết, phần hố tam giác. 2. Huyệt phối, đại đôn, lãi câu, phần bụng. Phương pháp thực hiện: 1. Que điểm huyệt tỳ, huyệt gan, mỗi huyệt 3 phút, lực ép 0,05 kg, tần suất mỗi phút 180 lần. 2. Ngón tay điểm huyệt thận, huyệt nội tiết, mỗi huyệt 3 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 120 lần. 3. Ngón tay đẩy phần hố tam giác 3 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 4. Ngón tay đẩy huyệt đại đôn, huyệt lãi câu, mỗi huyệt 2 phút, lực ép 1,5 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 5. Bàn tay rung phần bụng 2 phút, lực ép 0,5 kg, tần suất mỗi phút 180 lần. Chú ý: 1. Bệnh này nên phân biệt với thời kỳ đầu có mang. 2. Do bệnh mang tính thực thể gây ra tắc kinh, không thuộc phạm vi điều trị cách này. 72. Khí hư. Âm đạo phụ nữ chảy ra dịch thể màu trắng hoặc màu vàng hoặc màu đỏ trắng như sợi không đứt. Thông thường gọi là bệnh khí hư. Bệnh này thường thấy ở viêm cổ tử cung, viêm xương chậu, viêm âm đạo, thường vì nhiệm mạch không chắc, dịch thủy thấp, trùng chảy ra dẫn đến bệnh này. Đới mạch, nhiệm mạch và tỳ suy thấp nhiệt, gan uất, thận suy, những nhân tố này có quan hệ mật thiết. Tỳ suy khí hư, màu trắng, không hôi, chất như nước trong, tinh thần mệt mỏi, chi lạnh, tiểu tiện dài hoặc hai vú sưng căng, đại tiện lỏng. Khí hư thấp nhiệt, lượng nhiều, hôi hoặc có kèm dịch huyết, chóng mặt, mất ngủ, miệng khát tâm phiền, tiểu tiện đỏ hoặc nhiều lần và đau. Khí hư do gan uất màu hồng nhạt hoặc màu đỏ trắng, chất dính trước hoặc sau kỳ kinh không xác định, tinh thần lo âu, ngực chướng, miệng đắng, họng khô. Khí hư do thận suy, màu trắng, lượng nhiều, cơ thể vô lực, đau lưng, đại tiện lỏng, tiểu tiện nhiều hoặc lưng bụng, có cảm giác lạnh hoặc hoa mắt, chóng mặt. Chọn huyệt: 1. Huyệt chủ, cơ quan sinh dục trong, bàng quang, tam tiêu. 2. Huyệt phối, phần lưng, phần bụng. Phương pháp thực hiện: 1. Ngón tay xay huyệt cơ quan sinh sục trong 4 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 2. Ngón tay điểm huyệt bàng quang 4 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 120 lần. 3. Que điểm huyệt tam tiêu 4 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 4. Nặn phần sống lưng, trường cường đến đại chủy 3 phút. 5. Bàn tay sát phần đốc mạnh lưng, đại chủy. Trường cường 3 phút, lực ép 0,5 kg, tần suất mỗi phút 120 lần. 6. Bàn tay xay phần bụng 1 phút, lực ép 0,5 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 7. Bàn tay xoa phần bụng 1 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. Chú ý: 1. Chú ý vệ sinh cá nhân, giữ sạch phần ngoài âm đạo. 2. Kiêng ăn thức ăn lạnh mang tính kích thích. 73. Thiếu sữa. Sau khi sinh, sữa tiết xạ ít, không thể đáp ứng nhu cầu của trẻ, gọi là thiếu sữa. Nguyên nhân dẫn đến sữa tiết xạ quá ít, ngoài số ít thuộc về phát dục vú không toàn diện, đa số là sản phụ thiếu dinh dưỡng, chức năng thần kinh thực vật rối loạn và tinh thần lo âu. Y học cổ truyền chia bệnh này thành hư và thực, cho rằng cơ thể yếu hoặc khi sinh nở mất máu quá nhiều dẫn đến khí huyết không đủ, không thể hóa nguồn sinh sữa là hư, tinh thần bất an, vú cương đau mà sữa không ra là thực. Nếu vì sản phụ nghỉ ngơi không hợp lý dẫn đến thiếu sữa không thuộc bệnh này, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, sữa tự tiết ra bình thường. Chọn huyệt: 1. Huyệt chủ, đốt sống ngực, nội tiết, tuyến thượng thận. 2. Huyệt phối, nhũ căn, đản trung, thiếu trạch. Phương pháp thực hiện: 1. Ngón tay đẩy huyệt đốt sống ngực 4 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 2. Xay huyệt nội tiết 4 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 120 lần. 3. Gậy ấn huyệt tuyến thượng thận 2 phút, lực ép 0,15 kg. 4. Ngón tay xay huyệt nhũ căn 3 phút, lực ép 1 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 5. Ngón tay xay huyệt tản trung 3 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 6. Véo huyệt thiếu trạch 1 phút. Chú ý bổ sung dinh dưỡng, uống nhiều loại canh. 74. Sốt hậu sản. Phụ nữ sau khi sinh bị sốt liên tục không hạ, gọi là sốt hậu sản. Nguyên nhân gây ra bệnh này thường thấy là có nhiễm vi khuẩn, huyết hư, huyết ứ, vì vi khuẩn cảm nhiễm mà sốt. Biểu hiện là đau đầu, phát sốt nóng hoặc lạnh, màu đỏ thẫm, có mùi hôi, phần bụng dưới ép đau, tiện táo tiểu ít, miệng khô khát. Vì huyết hư mà sốt biểu hiện là nóng không hạ, hoa mắt chóng mặt, ù tai, sắc mặt đỏ. Vì huyết ứ mà sốt biểu hiện là sau khi sinh huyết độc không xa hoặc xa nhưng ít, màu tím thâm, có kèm theo huyết cục, bụng dưới đau chướng, khi nóng khi lạnh. Chọn huyệt: 1. Huyệt chủ, luân 1 đến luân 4, đầu tai. Giao cảm, đầu bình tai. 2. Huyệt phối, cúc chỉ, hợp cốc. Phương pháp thực hiện: 1. Vận huyệt luân 1, luân 4,6 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 2. Kéo huyệt đầu tai 1 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 3. Que đẩy huyệt sao cảm 3 phút, lực ép 0,05 kg, tần suất mỗi phút 120 lần. 4. Dây nặn huyệt đầu bình tai 2 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 5. Ngón tay dây huyệt khúc chỉ 3 phút, lực ép 0,5 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 6. Ngón tay xay huyệt hợp cốc 3 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. Chú ý, bệnh này nên phân biệt với sốt vì cảm, viêm tuyến vú. 75. Chứng tổng hợp thời kỳ vãn niên. Chứng tổng hợp thời kỳ vãn niên thường thấy ở phụ nữ 48-50 tuổi. Ở phụ nữ, một số triệu chứng sinh ra thời kỳ mãn kinh. Y học cổ truyền cho rằng phụ nữ lấy 7 tuổi làm cơ số, 7 tuổi thận khí thịnh, răng càng phát triển, nhâm mạch thông, mạch thái xung thịnh, chắc chắn có con. 77 nhâm mạch suy, mạch thái xung yếu, địa đạo không thông, có hình xấu mà không có con. 77 là 49 tuổi. 49 tuổi mạn kinh nguyệt khiến sinh lý chịu ảnh hưởng, xuất hiện rối loạn nội tiết, kỳ kinh nguyệt dần dần không có quy luật, lượng máu khi nhiều khi ít, mạn kinh cũng ảnh hưởng đến thần kinh thực vật, xuất hiện mặt đỏ, tinh thần bất an, hoa mắt, chóng mặt, lo âu, đa nghi. Chọn huyệt. 1. Huyệt chủ, bì chất hạ, nội tiết, giao cảm, cơ quan sinh dục trong. 2. Huyệt phối, thần môn, thông lý. Phương pháp thực hiện. 1. Dây nặng huyệt bì chất hạ 3 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 2. Que dây huyệt nội tiết 3 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 3. Ngón tay điểm huyệt giao cảm 3 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 4. Ngón tay đẩy huyệt cơ quan sinh dục trong 3 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 5. Ngón tay đẩy huyệt thần môn, thông lý, mỗi huyệt 3 phút, lực ép 0,3 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. Chú ý, người bệnh nên tăng cường lòng tin chữa bệnh và kết hợp chặt chẽ với bác sĩ. 76. Viêm cổ tử cung. Viêm cổ tử cung là bệnh phụ khoa thường thấy, chia làm hai loại cấp tính và mãn tính. Trên lâm sàng thường gặp là bệnh mãn tính. Viêm cổ tử cung cấp đa số về sinh nở sau khi sinh cổ tử cung ngoài bị thương gây ra. Triệu chứng thường thấy là cổ tử cung sưng đỏ và có nhiều mủ, toàn thân nóng. Viêm cổ tử cung mãn tính ngoài nguyên nhân cuối thời kỳ cấp tính gây ra, có khi vừa phát bệnh đã là trạng thái mãn tính hoặc có liên quan đến nội tiết. Triệu chứng thường thấy là khí hư tăng nhiều, xuất một ít máu sau khi giao hợp, cổ tử cung sưng to, sung huyết, có lúc có thể thấy dạng đậu đỏ ở miệng ngoài cổ tử cung, bệnh nặng ở những người đau bụng, thời kỳ kinh nguyệt hoặc sau khi giao hợp. Y học cổ truyền cho rằng nhân tố hình thành bệnh này có liên quan đến thấp nhiệt hạ chú hoặc can uất khí trệ. Chọn huyệt. 1. Huyệt chủ, cơ quan sinh dục trong, góc hố trong, đĩnh trung, nội tiết. 2. Huyệt phối, tam âm giao, âm lang tuyển. Phương pháp thực hiện. 1. Ngón tay đẩy huyệt cơ quan sinh dục trong 3 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 2. Ngón tay xoay huyệt góc hố trong 3 phút, lực ép 0,5 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 3. Xoay huyệt đĩnh trung 3 phút, lực ép 0,5 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 4. Que xoay huyệt nội tiết 2 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 20 lần. 5. Ngón tay đẩy huyệt tam âm giao 3 phút, lực ép 1,5 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 6. Ngón tay điểm huyệt âm lăng tuyển 3 phút, lực ép 0,5 kg, tần suất mỗi phút 120 lần. 77. Ho gà ở trẻ em. Bệnh ho gà ở trẻ em thường phát sinh vào mùa đông, mùa xuân, là bệnh truyền nhiễm thường thấy của khoa nhi. Y học cổ truyền cho rằng đây là loại dịch bệnh từ khoang miệng đến phổi, phổi khí không thông, thượng nghịch dẫn đến ho gà. Bệnh này có tính truyền nhiễm mạnh. Người mắc bệnh thường là trẻ em từ 2 đến 4 tuổi. Nguồn gốc truyền nhiễm là người mắc bệnh này. Thời kỳ ủ bệnh là 1-2 tuần, quá trình bệnh khoảng 6 đến 10 tuần. Thời kỳ đầu giống như bị cảm, ho dần dần nặng hơn, khi ho chảy nước mắt, sắc mặt đỏ, thậm chí đỏ tím. Người bị nặng có thể có nôn mửa, chảy máu mũi và ho ra máu. Chọn huyệt. 1. Huyệt chủ, phổi, khí quản, tuyến thượng thận. 2. Huyệt phối, thiên đột, đàn trung. Phương pháp thực hiện. 1. Điểm huyệt phổi, huyệt khí quản, mỗi huyệt 6 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 120 lần. 2. Dây huyệt tuyến thượng thận 3 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 3. Đẩy huyệt thiên không 3 phút, lực ép 0,3 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 4. Xoa huyệt đàn trung 3 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. Chú ý. 1. Không khí trong phòng phải lưu thông. Người mắc bệnh tham gia các hoạt động bên ngoài thích hợp, duy trì tinh thần thoải mái. 2. Ăn ít và ăn nhiều bữa, nếu nôn mửa, sau khi nôn lại ăn. 78. Nhiệt mùa hè ở trẻ em. Khi mùa hè nhiệt độ cao, trẻ em luôn phát nóng. Khi thời tiết mát mẻ thì tự khỏi. Nguyên nhân dẫn đến bệnh này là chính khí suy nhược, âm tỳ vị không đủ, nóng trong, nguyên khí hao tổn. Bệnh này có tính thời tiết rõ ràng, phát bệnh vào mùa hè, triệu chứng là uống nhiều, đi tiểu nhiều, miệng khát, ít mồ hôi. Thời kỳ đầu tinh thần tốt, dần dần cơ thể gầy yếu, mệt mỏi, ngủ, không yên, ăn không ngon, ho. Trên lâm sàng, người mắc bệnh đa số từ 1 đến 5 tuổi có thể phát tác liên tục 2-3 năm trở lên. Chọn huyệt: 1. Huyệt chủ, đầu bình tai, đầu tai, luân 1 đến luân 6. 2. Huyệt phối, đại chùy, cúc chì. Phương pháp thực hiện: 1. Xay nặn huyệt đầu bình tai 5 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 2. Kéo huyệt đầu tai 3 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 3. Búng huyệt luân 1 đến huyệt luân 6, 3 phút, hơi đau, tần suất mỗi phút 120 lần. 4. Ngón tay đẩy huyệt đại chùy 3 phút, lực ép 0,3 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 5. Ngón tay xay huyệt cúc chỉ 3 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. Chú ý: 1. Thay đổi môi trường sống, chú ý phòng nóng hạ nhiệt độ. 2. Thời tiết nóng nên uống nhiều nước, ăn nhiều các loại dưa.